bạn đang nghe chuyên mục Sách Khuya được phát sóng đều đặn từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên theocầu.com. Vậy là năm 2013 vừa qua, Sách Khuya cũng đã giới thiệu với các bạn khá nhiều những cuốn sách hay. Có những tác phẩm buồn da diết, có tác phẩm lại dễ thương và ngọt ngào. Mỗi câu chuyện lại là một món quà mà Sách Khuya vô cùng tâm huyết muốn gửi tặng đến các bạn thính giả thân thiết của Theo Cầu. Và cuốn sách cuối cùng được giới thiệu trong năm 2013 này là tác phẩm Mùa Thu của Cây Dương, tác giả Kazumi Yumoto. Với màu bìa lấp lánh như những tia nắng tinh nghịch, như màu vàng ngậm buồn của mùa thu, như một điều gì đó lấp lánh hy vọng, Mùa Thu của Cây Dương sẽ thực sự sưởi ấm trái tim bạn. Mình, MC Xích Đu, sẽ cùng các bạn chia sẻ cuốn truyện thú vị này nhé. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1. Sao thế? Giọng con nghe như không khỏe. Đã ăn tối chưa? À khoan, đợi đã, có chuyện này hệ trọng lắm. Khi nãy, cô Sasaki gọi điện tới. Đúng rồi, là cô Sasaki đó, ở trang viên Ghi Dương ấy. Nghe mẹ nói thế qua điện thoại, tôi vừa thoáng nghĩ, bao năm rồi, mình chẳng có lúc nào thong thả để nhớ đến những ngày sống cùng bà cụ. Thì sự hiểu ra ngay. Ôi, bà cụ mất rồi. Bà cụ là chủ khu căn hộ cho thuê nơi mẹ con tôi đã sống trong 3 năm. Bố mất năm tôi lên 6. Sau đó ít lâu, mẹ dọn khỏi ngôi nhà chúng tôi đang ở và tới khu căn hộ cho thuê của bà cụ, trang viên Cây Dương. Cô Sasaki, người vừa liên lạc với mẹ cũng sống ở đó. Buổi sáng, cô Sasaki gọi bà dậy, nhưng không thấy bà trả lời. Có vẻ như bà đi trong lúc ngủ. Sáng hôm nào cơ? Sáng nay. Tôi hít một hơi thật khẽ. Nếu là sáng nay, thì dù bà có xuất hiện trong mơ để chào từ biệt, tôi cũng chẳng thể biết được vì đang ngủ mê mệt. Tôi bị lệ thuộc thuốc ngủ, phải uống thuốc mới ngủ ngon. Thì thoảng, không rõ là cách bao lâu, tôi lại gặp ác mộng khủng khiếp. Trong giấc mơ đêm qua, tôi thấy mình là xác con cá to kinh dị, bị ném xuống một nền bê tông mênh mông. Trong những cơn ác mộng tôi thường gặp, tình tiết đó rất hay xuất hiện. Bao nhiêu tuổi rồi mẹ nhỉ? 98. Vậy là bà đã ra đi thanh thản. Thế thì hồi chúng tôi sống ở đó, bà cụ cũng phải 80 rồi. Thế mà bà vẫn nói với tôi, khi ấy mới 7 tuổi, rằng bà sẽ cố gắng sống đến ngày cháu trưởng thành. Ở cái tuổi 80, nói được như vậy đòi hỏi một quyết tâm thực sự. Và bà cụ đã thực hiện lời hứa một cách thật xuất sắc. À còn nữa, bà có để lại một số thư. Cô Sasaki gọi điện vì việc đó. Để lại gì kia? Những lá thư. Mẹ hơi hạ giọng, chậm rãi nhắc lại. Cô Sasaki nói vậy? Ừ, mẹ đáp, nhưng không nói thêm gì về những lá thư nữa. Có nên cứu hoa không nhỉ? Mẹ tái hôn và chúng tôi rời trang viên Cây Dương khi tôi lên 10. Từ đó trở đi, cả mẹ và tôi đều không gặp lại bà. Nhưng dĩ nhiên, chúng tôi vẫn thư từ qua lại với nhau. Đôi khi còn gửi cả ảnh. Có điều, những lá thư mà cô Sasaki nói đến chắc chắn không phải mớ thư đó, mà là những lá thư tôi viết hồi 7 tuổi rồi gửi bà cất. Chúng được cất trong ngăn kéo tủ quần áo màu đen. Vậy ra, bà vẫn giữ chúng trong suốt ngần ấy năm trời. Hoa, mẹ gửi hoa đi. Sao? Con sẽ tới đó. Nếu đi máy bay thì nhanh thôi. Thế còn bệnh viện sẽ không sao chứ? Từ ngày tôi bỏ bệnh viện nơi mình làm y tá, thấm thoát đã gần tháng trời. Việc này tôi không hề cho mẹ biết. Mẹ không phải lo chuyện đó. Mẹ có lo lắng gì đâu. Mẹ yên lặng trong giây lát. Dù là chuyện gì thì con cũng tự quyết định hết mà. Vâng, thế nhé. Gửi lời hỏi thăm hộ mẹ tới cô Sasaki. Tôi cúp máy rồi ngồi ngây ra một lúc. Thôi, Thế là đã xa nhau mãi rồi. Cả bà cụ, cả trang viên cây dương, cả khu vườn có cây dương ấy, và tất cả những điều tôi từng cho là tốt đẹp, dù không thực sự hiểu. 3 năm ngắn ngủi sống ở trang viên cây dương, giờ đây tôi chỉ có thể nhớ đến như nhớ một câu chuyện trong giấc mơ mà thôi. Tôi bỏ vào túi du lịch quần áo lót để thay, đồ vệ sinh cá nhân và cả túi giấy đựng thuốc, rồi kéo giò phép mơ tưa. Đi có 1-2 ngày mà mang cả đống thuốc ngủ theo thế này, đúng là ngớ ngẩn. Tôi lẩm bẩm, nhưng thực tâm, có lẽ tôi không cho điều đó là ngớ ngẩn chút nào. Chẳng phải lúc nào mày cũng chăm chăm nghĩ tới những viên thuốc ấy hay sao? Một giọng nói khác vang lên trong tôi. Tôi lắc đầu, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi biết, ít ra thì đêm nay, tôi sẽ không mơ thấy mình thành xác cá nữa. Ngày mai, tôi sẽ lên máy bay đến tiễn biệt bà cụ, cũng chỉ có ngần ấy việc phải làm thôi. Tôi trèo lên giường, lặng lẽ nhắm mắt, từng lá cây dương xào xạc bên tai, như rủ rê tôi. Cùng trò chuyện nào, cùng nói chuyện nào. Âm thanh dễ chịu và khô lanh của mùa thu, tôi nhận ra ngay đó không phải là âm thanh từ ngoài kia vọng vào.